Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Nhỏ quá không? Nghe không? Thấy là nhìn không nghe được không? Được hết. Các vị ngồi sau nghe không?
Nghe.
Rồi. Trong cái mà khóa thiền này đó, cũng như trong những khóa thiền trước, hoặc giả là trong những cái thời gian mà sư đi giúp đỡ bà con bên Miến Điện á, người ta hỏi thiền sư cái câu là cái vấn đề mà cái bằng cần tứ nghiệp. Ý người ta muốn hỏi là khi mình chết ra cái nghiệp của mình nó như thế nào, nó sinh hoạt như thế nào, nó vận hành như thế nào. Đó thì thông thường thì thầy Tejaniya, tức là ông thiền sư, hay nói rằng đó, quý vị đừng có bận tâm gì tới cái chuyện mà sắp sửa quý vị sắp sửa chết, bị lúc đó không có biết tỉnh táo để mà làm được cái gì đâu. Nó có xác quyết như vậy đó. Nếu mà quý vị mà tu mà lơ mơ là lúc mà quý vị mà đau mà cần chết á, đừng có nói chuyện cần chết, bây giờ phải lo bây giờ này. Còn mà quý vị hỏi cần tư nghiệp để làm cái gì mà cần chết, lúc cần chết mình rất là bối rối. Và đây để sư đọc một cái bài nó liên quan tới cái chuyện đó. Ý sư không phải là muốn là hù dọa gì quý vị, nhưng mà cái này là cái thực tế của sự tu tập này. Liệu mình tất cả những gì mà mình tu tập, mình đi khóa thiền tập năm này qua năm nọ, liệu mình có bình tĩnh để mà mình xử lý lúc mình sắp sửa chết không này? Thì đây là một cái bài đang nói chuyện lúc mà mới bị câu chuyện thôi. Thưa sư, con tự cắt tay mình, đây là một sư cô nói, máu chảy ra rất nhiều, thế là con hốt hoảng mất chánh niệm, con la um sùm. Các cô ở quanh phòng nghe tiếng con la chạy qua và nhắc nhở rằng giữ yên tĩnh, giữ chánh niệm. Yên tâm đi, tụi tôi tới rồi, chị đừng có làm cái gì ung sùng hết trơn. Thưa sư, con thấy mình dính mắc quá nhiều vào thân này, không biết là phải duy trì chánh niệm làm sao. Thưa sư, nếu trong trường hợp mà khẩn cấp như vậy rồi mình sắp sửa chết rồi tính sao vậy? Mới đứt cái ngón tay không mà làm ung sùng vậy? Muốn sau này bây giờ sắp sửa mà chết rồi, bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ tất cả những người xung quanh mình, thì bây giờ tính sao? Thiền sư trả lời, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, bằng chánh niệm thôi không có đủ gì hết trơn. Chánh niệm thôi chưa đủ. Phải chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm và lúc bây giờ có trí tuệ đi kèm thôi, nó mới xử lý được những cái trường hợp khẩn cấp. Còn chánh niệm không thôi không đủ. Vì vậy nếu mà mình duy trì chánh niệm, tập chánh niệm hoài mà mình không có được một cái sự hiểu biết nào hết trơn. Ví dụ như mình nghĩ rằng cái gì nó tới thì nó tới thôi. Hôm nay mà mình cắt tay mà mình đau đớn như thế này, đây là cái nhân gì mình đã tạo trong quá khứ này. Bây giờ làm thinh đi. Cũng giống như sư kể ngài Hòa Thượng Sư Minh, nó bước ra khỏi cái bậc cấp của ngài là té một cái âm. Ngài kêu một tiếng nhỏ thôi, không ai hết là ngài nằm yên đó. Nằm yên đó, thế bây giờ anh chịu thôi chứ, làm sùm chi. Có ai xung quanh mình đâu mà mình kêu. Đó thì quý vị thấy không, có những cái lúc mà khẩn cấp như vậy, mình có mình à. Bây giờ ban đêm mình ngủ chẳng hạn đó. Rồi bây giờ mình ở con mình rồi sao đây? Không phải lúc nào mình cũng có những người xung quanh. Và khi mà cái câu chuyện nó khẩn cấp nó tới thì mình phải xử lý như thế nào? Khi nhớ có một lần sư ở đất của sư đó, lúc đó mới tới rồi sư buổi sáng sư dậy sư hành thiền rồi vậy đó. Rồi con bữa đó ngồi thiền tụng kinh xong rồi là sắp sửa ngồi thiền, nó khó chịu trong người quá, chịu không nổi. Cái mà sư tính nói đứng dậy để mà đi vô trong lấy chai dầu là trong phòng á, giống sư ngồi đây cái phòng bên cạnh, mới đứng dậy té một cái âm liền. Lúc bây giờ là không còn, nghĩa là cái tình trạng nó rất là yếu ớt. Khi nó té nằm đó thì sư nằm yên thôi. Nhớ sư cũng thầy nhắc nói trước khi mà mình chết á, đừng có cần nhờ ai hết trơn. Bây giờ mình ở một cái khu vực này á, là 7-8 cái cơ đất này, xung quanh bên kia nó cũng 7-8 cái cơ này, người xa nữa cũng kêu ai. Cái chuyện thứ nhất, bây giờ sao kêu này, muốn kêu thì phải chạy vô lấy điện thoại mà mình đi không nổi mà. Lúc đó điện thoại bàn không à, điện thoại mà nhà không cho nên chưa có cell phone. Mà thật ra mình đi tụng kinh mình đem cell phone theo làm chi, vậy không? Cái suy nhớ sự ông dặn nó, khi mà như trận cấp như vậy, nằm yên. Đừng có nhớ tới cái gì hết trơn, bỏ hết, nhớ tới cái sự tu tập của mình. Nhớ tới phòng xẹp, nhớ tới hơi thở, thấy ai gì đạo Phật, bất cứ nhớ tới cái gì mà mình tập. Mà không có thói quen, nó quên. Nó khóa, không biết bây giờ mình nằm đây mà lỡ mình có chuyện gì là ai mà tới mà cứu mình được cái nọ, mà chỗ này thì chỗ xa xôi hoang vắng mà rồi họ tới chắc là mình chết rồi, cái đó. Cái nhớ sực lại ông thầy nhắc nhớ là bây giờ tâm lo lắng, biết tâm lo lắng, duy trì trách nhiệm trở lại trong hơi thở của mình, nằm yên đó. Cuối cùng chết lúc nào trơn sống nhăn răng. Nhưng mà sư nhớ một điều là không phải là lúc đó là sư tu tập gì vậy đó, nhưng mà chỉ nhớ là ông thầy nói. Ông thầy sư ông nhắc Phật tử không có nhắc sư nữa. Ông nói hễ mà khi mà khẩn cấp quá mà không biết mà cái gì đó, làm tin nằm yên, chấp nhận cái chết tới, rồi mình có sự tu tập đều đặn để mình biết duy trì chánh niệm làm, thì có thói quen tự nhiên nó trở lại hơi thở, trở lại phòng xếp được cái gì đó. Rồi khi mà mình tu nhiều đó, tự nhiên nó bắt đầu tâm nó bất phiền não, nó không sợ chết nữa, kệ nó, bỏ cái thân giữ cái tâm cái đã. Để biết thế nào khó tới là mình cũng đã xong rồi, thấy không? Thì sao biến cái nhà này là cái phòng này thành cái hòm luôn đi, rồi tính sau. Đó, nghĩ vậy cái tự nhiên tâm nó yên, tâm yên nằm yên đó, chấp nhận. Khi có chuyện tình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm gì được cả. Chỉ khi nào bạn tu tập cho có chánh niệm, có trí tuệ, ngay là bắt đầu nó có cái sự bình tĩnh để mà suy nghĩ cái gì nên làm, không nên làm được, thì may ra nó mới xử lý được vấn đề. Do đó tôi thường nhắc các bạn nhớ phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi chánh niệm có trớn rồi thì trí tuệ phát sanh. Bây giờ trí tuệ nằm sẵn đó chờ mình, giúp mình khi có chuyện xảy ra thì nó xử lý giúp mình. Thầy tôi thường nói một người chết nhưng mà trí tuệ của người ấy không chết. Điều đó nghĩa là sao? Là một người khi mà tu tập rồi đó, bắt đầu từ từ bắt đầu nó có sự hiểu biết. Đến cái giai đoạn là các cái tuệ giác nó khởi sanh. Ví dụ mình thấy rất rõ là thế nào là thân, thế nào là tâm. Chứ không phải mình nói thân tâm nó khơi khơi chơi đâu. Mình thấy rõ ràng đó. Và khi mà mình thấy được rõ thân tâm rồi đó, thì mình hiểu thế nào là vô thường. Ví dụ như sư thường nói, cái vị ngồi, quý vị nói, ôi con ngồi, sáng hôm nay có cái câu chuyện gia đình của con, hay là câu chuyện của thằng con, hay của bà xã con, làm chồng con, rồi kia cái nọ, làm cho con nhớ, con phải suy nghĩ cả buổi sáng, thì cũng được hết trơn. Thì quý vị thấy cả buổi sáng là mình nghĩ tới cái chuyện gia đình của mình không? Nhưng mà khi mà quý vị mà thấy tâm, mà quý vị đâu thấy cái sự suy nghĩ này tới cả buổi sáng, không có đâu. Cái thứ nhất là một cái người mà bình thường, ví dụ như cá nhân của sư thấy cái tập suy nghĩ nó tới, rồi nó tắt, suy nghĩ khác nó tới. Chứ không phải là suy nghĩ về cái chuyện mà mình phải giải quyết. Ví dụ như sư sắp rồi đi Miến Điện, bây giờ sư cần cái gì, tự nhiên sư nhắc sư. Hoặc giả là sư biết là sư cần một cái món gì đó mà có thể là rất là khó khăn để mà lấy, thì sư trong tâm sư nó ưa suy nghĩ về cái chuyện đó. Mình tưởng là khi mình ngồi thiền nó nghĩ, mà không phải đâu. Nó nghĩ chuyện đó mà nó nghĩ chuyện khác, nó nghĩ đủ thứ chuyện, là nghĩa là chen vô chen ra. Là cái người bình thường tu tập mà giữ như sư. Còn những cái người mà tu tập mà giỏi rồi đó, không thấy có một niệm nào mà nó last long hết trơn. Tất cả nó sanh khởi hoại diệt. Nhưng mà nó nhanh quá, thật ra mình thấy một kết nối giống một cái dây này, chứ thật ra là nó từng cái chập trong nó khép lại với nhau. Vì vậy khi mà bạn đã hiểu tâm rồi đó, thì bạn sẽ thấy rằng là gì đây, không có một cái niệm suy nghĩ nào suốt ngày. Chỉ suy nghĩ nó chỉ khởi sanh rồi hồi diệt, qua sanh hồi diệt, khởi sanh rồi hoại diệt, khởi sanh hoại diệt. Khi tuệ giác hành giả lúc đầu chưa mạnh, do với tiềm tập tuệ giác khởi sanh hoài đó, bây giờ bạn thấy tâm hoài, bạn thấy rõ ràng cái tâm nó như vậy, rồi bạn thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, bạn mới thấy rằng ô, cái gì mà gọi là tâm á thì nó đủ ghê lắm. Vì vậy khi mà phiền não nó khởi sanh, mình đâu có bực bội với nó nữa, bởi vì nó sẽ tắt mà. Rồi hiểu hoài, hiểu thường xuyên cho tới lúc tuệ giác thâm sâu và rộng lớn. Tuệ giác này sẽ ở mãi với hành giả cho tới khi mà chết về đâu nó cũng ở với mình hết trơn. Khi mà mình hiểu thế nào là vô thường, mình hiểu thế nào là tâm thôi á, đơn giản là bao nhiêu đó, thì những cái sự hiểu biết này không bao giờ chết, nó ở mãi với mình. Vì vậy một cái vị mà đã đắc đạo quả rồi đó, thì khi mà ngài mà chết đi trong kiếp nào, người ta sinh ra dù một em bé, tâm nó là tâm của một vị tu đạo Phật, nó sẽ ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Thành ra mình thấy các vị thầy sư thường nói, mình bỏ rất nhiều công sức, mình vô trong nhà, trong cửa, trong con, trong cái đồ vậy, nhưng mà hết kiếp này hết bắt chấm dứt, không đem được kiếp tới, mà mình tu tập mà có được một chút trí tuệ, có một chút hiểu biết, thì cái này nó nằm mãi với mình này. Đây là một cái loại investment mà long term mà có lời rất là dữ này. Còn quý vị bỏ tiền vô, quý vị bỏ trong con, trong cái, trong nhà, trong cửa là chết hết mất liền. Mà ông còn mà ngay cả một vị mà thầy chùa của sư là cái vị mà trụ trì là ngài Tam Tạng đó, ngài cũng nói rằng quý vị học kiếp này đó, tức là thuộc cả Tam Tạng đó, nhưng mà quý vị chết rồi quý vị cũng mất, nhưng mà nó có cái tiềm năng thôi, để là lần tới có thể là quý vị học quý vị nhớ lại, nhưng mà học cái này là mất. Vì vậy pháp học nó cho mình cái kiến thức, nhưng mà nó sẽ mất khi mình chết. Còn cái pháp hành nó sẽ ở mãi với mình. Ở đây trong thiền tập không dạy quý vị chú tâm vào đối tượng mà quan sát tâm mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Kinh nghiệm bất cứ cái gì nhớ phải xem tâm, nên khi tâm lo sợ, tâm hốt hoảng tranh lên, bạn có tập không mà bạn có nhận ra không? Đó, ông hỏi vậy đó. Cô ở đây cả 3-4 tháng rồi, nhắc nhở cô phải quan sát cái tâm cô hoài, mà bây giờ nó hốt hoảng là cô la xong mà cô không có để ý tới cái tâm chút nào hết. Khi gặp đối tượng tâm phản ứng thế nào, bạn có thấy không? Khi gặp một cái chuyện gì, tâm chúng ta suy nghĩ cái gì? Lúc bây giờ trạng thái của tâm mình dễ chịu hay khó chịu, quan sát hoài bạn sẽ có thói quen. Tâm suy nghĩ, tâm xét đoán, tâm hay biết, tâm có chấp nhận vào ý kiến này nọ không, tâm bực bội, tâm sân hận, bất cứ cái tâm gì nó tới, mình nhớ mình để ý mình quan sát nó. Đừng than thở bực bội về những gì xảy ra mà bình tĩnh xem chúng ta cần phải làm cái gì. Chánh niệm tỉnh giác, không than thở, không trách móc mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trước mắt. Tâm lý thông thường của người đời khi câu chuyện gì xảy ra, người ta thường nhìn ra ngoài và đổ lỗi cho người này người nọ, bị này tại cái kia, trách móc tại sao làm mới không làm chuyện này chuyện kia, cho nên mới sinh ra cớ sự như vậy. Mà thật ra không phải, mình đừng có trách ai hết. Khi mà có một cái câu chuyện xảy ra thì mình nhắc mình ở trong này có phần lỗi của mình rồi đấy, để giữ cái tâm mình yên. Không lỗi của mình thì không phải lỗi, chắc chắn là không có cách nào mà khác hơn được đó. Mà quý vị bình tĩnh suy nghĩ cho coi. Ngay cả khi mà mình nghĩ rằng cái người kia rõ ràng là làm những chuyện lầm lỗi, phải không? Họ tấn công mình, họ vu khống cho mình, họ nói những cái lời cọc cằn với mình được cái nọ. Nhưng mà trong này có cái lỗi của mình là tại mình phụng tu, do đó mình mới phản ứng. Mình bực lắm, mình khó chịu lắm. Mình nói vậy thôi, bỏ qua, nhưng bỏ cái miệng không à. Còn khi câu chuyện mà trả đó lại là mình bực à. Mình nhìn không nhìn với người đó với cái tâm bình thường nữa, mình nhìn qua cái tâm sân không à. Ví dụ như khi mình nghe ai mà phê bình chỉ trích của mình, khó chịu quá đó. Mình không muốn, mình nhìn người đó khác rồi đó. Thì đó là cái lúc mà ông thầy sư nói tốt nhất để mình quan sát cái tâm của mình đó. Hồi trước mình rất là vui vẻ, tử tế và không có gì, mà bây giờ mình nghe họ nói mình như vậy như cái nọ, mà đôi khi họ nói đúng trong cái sai đâu. Mà vì bản ngã mình không bao giờ mình chấp nhận đâu. Mình cứ nghĩ là mình hay, mình tốt rồi. Và cái đó là không phải là sư không biết tâm cái vị sao, nhưng mà sư thấy cá nhân của sư là vậy đó. Thì khi mà sư biết ai mà phê bình chỉ trích sư tại tự nhiên tâm sư nó bắt đầu nó khó chịu. Vì vậy sư không gặp cái người đó tự nhiên nó lửng khừng ra đó, thấy không? Đó, bây giờ đây là cái cơ hội để mình cho biết để qua thiên sao này. Sư nhớ con lần có sư với sư kia đó, ông cũng làm cái gì hết trơn á, của sư Việt Nam đó. Chỉ có một cái là gì đây, ông ưa nói nhiều với là xin lỗi, ông hôi nách quá. Mà không phải là sư, thì mình cũng hôi như người ta vậy, mà sao mà thấy ngồi gần ông là. Mà cứ dĩ biết mấy sư là có cái thói quen á, là lâu lâu gặp nhau thì xin sám hối đó. Tại vì khi mình không gặp vị nào, gặp vị ngay nói vị tỳ khưu thì mình sám hối, cũng giúp mấy sư ở đây mấy sư miếng điện, lâu lâu ông dùng cơm xong sám hối. Trời ơi, ông gặp sư là ông ban lại ông sám hối thì ngồi đưa tay vậy, trời ơi chịu không nổi, tự nhiên ghét người ta, thấy không? Tức là khi cái tâm mình nó kỳ cục vậy đó, làm như con mình thơm mà còn người ta thú hoài, đang có ba hồi có ba hồi không chứ đâu phải thú hoài đâu, vậy đó mà nó cứ thành kiến đó. Ông sang lại là sư đi chỗ khác, rồi ông ngót sư nữa kêu tới đây, trời ơi tôi gặp trời. Rồi có một cái câu chuyện xảy ra cũng là mùi hôi nữa, bên Miếng Điện á. Có một cái ông đó sư cũng sợ lắm, không bao giờ tới gần. Ông tới gần là thôi, trời ơi đàn ông với nhau mà cứ lại ôm mình hoài. Sư ở bên xứ Mỹ là sư biết cái đó là cái mình gây mà ai mình làm vậy, phải không? Thì mình gặp nói chuyện rồi ông lại ôm sư được, sao sư khỏe không? Mà trời ơi ông thúi quá rồi đó cả. Rồi có một bữa mà nhà chùa sắp xếp làm sao, ông này không phải là Việt Nam mà ông người Bangladesh, Pakistan rồi gì sư cũng nhớ không biết nữa. Ông gặp sư ông vồn vã lắm, ôm mà cái mùi hôi ông nặng quá chịu không nổi. Cái có một bữa đó, sư gì đây mà đi bác đó, thì sắp hàng trước rồi, thì tại vì là sư là cao hạ nhất, họ sắp xếp sư đứng phía trước đó, nhưng mà sư không biết đường, tại vì gần 5-6 ngày sư cũng không có đi bác, thành ra cái vị sư nó ông xếp, thành ra sư nói tôi không có biết đường đi sư à, thôi để con vị nào mà đi bác quen á, để đi trước đi dẫn đường cho nó biết, rồi ngày mai cũng được tôi sẽ đi trước được cái nọ. Trời ơi, không biết quan trai gì đưa cái ông đó đi trước mình. Tôi nói chết cha, 45 phút mà từ đây ra ngoài phố chắc là thúi chịu không nổi rồi này. Đứng đi phía trước và ông đi phía trước mà mình đi phía sau là thúi dữ lắm. Mà ông này có một cái tật nữa là ông ước hạt nhổ, ông đi lắm, không làm cái vậy. Mình sợ ông nhổ trúng mặt đấy chứ. Mình biết rồi, đôi khi ông làm vậy là bên trái rồi, mình quyết định bên trái, mà ông làm nhầm bên mặt. Ông làm qua làm về mình cũng biết ngã nào nữa. Thì suy nghĩ trong tâm, trời ơi, đi theo cần cái ông này sao mệt quá, không biết làm sao, đi về này, không đi bác nữa. Nhưng mà bây giờ đoàn đã đi rồi, trống là đánh rồi là phải bước rồi, thôi không biết làm sao. Sư đi duy trì chánh niệm trong cái tâm khó chịu thúi này đó, mà khi nào mà sư thấy mà ông nghiêng cái đầu là sư biết ông sắp rửa nhổ, là sư đau sẽ tránh hướng bên này. Ông kia mà xin lỗi là lúc đó là cứ chấp nhận thôi, thế nào nó cũng làm một đống vô mặt à, nhưng mà làm sao mà tránh đây. Rồi cuối cùng sư nhận ra một điều là cái mùi hôi không phải lúc nào cũng vậy đâu. Mình đi sau lưng ông thúi thiệt đó, chẳng phải không, mà nhưng mà có khi có khi không. Ví dụ như mùi tùy theo mùi gió, nếu mà gió nó ngửa vậy thì thúi dữ rồi, thấy không? Mà gió ngang qua này hết, mà gió đang thúi như vậy mà đi ngang cái chỗ họ đang chiên bánh hoặc là đang nấu đồ ăn rồi, cái mùi hôi bên kia nó hết, kêu là mình nghe mùi nữa. Thành ra mình cái thành kiến của mình nói rằng là trong 45 phút mình đi bác với ông sơn trong này chắc là mình chịu không nổi cái mùi thúi này, nhưng mà thật ra không phải. Đó, chứ nói cái đôi khi mình kỳ cục kể đó, mình có cái thành kiến mình suy nghĩ ra. Vì vậy bây giờ sư nói thế, mà khi nào mà bực bội sân thận cái chuyện gì là trong đây có lỗi của mình đâu á, trong phải lỗi của người ta không, phải nhớ điều đó. Khi mình hiểu được điều đó rồi kể đó, bình tĩnh để quay tưởng sao mà không được cái thôi, chấp nhận thôi, chẳng biết làm sao hơn nữa. Và ông thiền sư ông nói kể cho mình nghe hai câu chuyện, mà hai chuyện này sư đã nói với quý vị rồi. Là cái chuyện thứ nhất là ông mới bị đụng xe bể đầu đó, đó thì ông tài xế của ông nhảy ra cãi lộn, còn cái cô kia la làm rùm đó, nhưng mà ông thì ông nói chở tôi tới nhà thương thôi. Rồi nói một cái chuyện thứ hai nữa, vì đây là thầy của ngài đó té đó, nhưng mà khi mà vì đây tất cả mọi người mà la mà bồng ngài vô đó, thì ngài rất là bình tĩnh, ngài biểu thôi đi ra hết, người nào làm gì đó. Đó quý vị nghe câu chuyện đó rồi, thì điều này cho nhớ là khi mà mình có tu tập, có chánh niệm mà có trí tuệ, tự nhiên nó nhắc nhở mình bình tĩnh, để yên, để coi thứ what happened, rồi what should we do. Trong con phải mất bình tĩnh la hét làm mà ông sùng. Rồi chính cái này nó làm cho câu chuyện càng lúc nó càng cố rắm nữa. Đâu rồi? Thưa sư, còn một cái sư khác nữa thì nói về chuyện bị tim. Sư này là đi từ Việt Nam qua, mà sư bị bệnh hở van tim bên đồi rồi gì cũng biết. Thì sư nói rằng là tôi qua bên này đó, ông chỉ cho tôi duy trì chánh niệm mà quan sát hơi thở, mà sao tôi cứ để ý hơi thở nó bụng mà nếu mà có câu chuyện gì về vấn đề tim mạch của tôi thì sao. Thì ví dụ quý vị nghe ông hỏi này: thưa sư, con lớn tuổi bị bệnh hở van tim cho nên ngực trái hay đau nhói và khó thở. Học thiền này con thường xuyên theo dõi hơi thở, mà chắc là theo dõi hơi thở bụng, nhưng mà ông để ý cái chỗ này nữa. Đây, thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra cho thân thì tâm không có bị dao động, không có hốt hoảng. Chắc con biết con ở nhà ấy, mà có chuyện gì mà tim của con là con sợ cái lắm, mà bây giờ còn nói kêu để ý tới hơi thở nữa thì cái vấn đề nó càng tệ hơn nữa. Thiền sư trả lời: bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của hành giả, nhớ phải chấp nhận nó thế nào, mình phải chịu như vậy cái đã. Đó là cái chuyện mình phải nhớ. Bị đây là cái người mình hay bị đau ốm bệnh hoạn thường xuyên này. Mình bị bệnh này, thì khi một cái câu chuyện gì mà xảy ra cho mình, cái việc trước tiên là mình nhắc mình bình tĩnh chấp nhận đi, hết sức thì chết thôi, chẳng có sao. Mà mình giữ cái tâm mình cho yên, mình đừng có hút khoảng, thì may ra mình còn được chút nước chút cháo gì mà còn hút nữa, chứ còn mà làm ung sùm thì chắc chết qua xuống địa ngục cả đó. Mình phải nhắc mình vậy đó. Bây giờ đó, cái câu chuyện xảy ra bây giờ mình là cái người lớn tuổi này, bây giờ xung quanh này cũng có ai này, hoặc giả là mình đang hành thiền này, mình cũng có thể kêu gọi ai được cái trơn, mà nếu mà có sự cố gì bây giờ phải chấp nhận đi đã. Rồi ví dụ mình ngồi không được thì mình nằm xuống, mình thư giãn, mình thoải mái, rồi nhớ trở lại với hơi thở của mình. Đừng có nhớ tới ai, đừng có nhớ có người nào mà tới giúp mình để mà cứu mình gì, bỏ đi. Bởi những cái lúc khẩn cấp như vậy rất là khó kế mai, thì bây giờ phải lo cho mình trước, rồi từ từ câu chuyện nó sẽ giải quyết. Trách nhiệm của người hành thiền là suy nghĩ đúng và duy trì chánh niệm có bấy nhiêu thôi, chứ không có làm gì hơn được nữa. Dạ thưa ngài, sư này muốn nói rằng khi có chuyện xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở, làm cho sư này rất sợ, vì vậy ông mới hỏi sư á, ngài đó có cách nào mà giải quyết không? Thì sư 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 biết là khi mà ông trình pháp sư là ông nói vậy đó. Thì thằng sư nói rằng vậy thì nếu mà tâm sợ thì tại sao mình không quan sát sự sợ hãi? Sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà quý vị thấy, khi mà mình mới tu tập mà mình chưa giỏi, làm sao mà mình biết tâm sợ hãi đâu mà mình quan sát? Mình ở rất nhiều ở trong thân mà mình không thấy tâm. Vì vậy khi mà cái tâm nó chấn động, mình mà quan sát hoài mình mới thấy. Khi mà tâm mình sợ hãi, mình có thể thấy là rõ ràng ở trong thân của mình này. Ví dụ mình thấy thân của mình nó run rẩy này, hoặc giả là đổ mồ hôi này, hoặc giả là tâm suy nghĩ không biết có ai lại giúp mình không, đó là tâm đang sợ hãi đó. Hãy quan sát tâm sợ hãi này, rất lo sợ. Sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bạn có thể suy nghĩ để chuyển tâm giúp mình bớt sợ hãi. Đó, có những cái sự suy nghĩ mà nó giúp cho mình để mình giảm bớt cái sự sợ hãi. Bởi vì mình mới, mình quan sát cái sự sợ hãi không được, quan sát tâm không được. Thì ví dụ chẳng hạn như trường hợp của sư này á, thì thằng sư nhắc nói là mình già rồi, tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết. Chết ngay bây giờ, lúc tâm có niệm, có định vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động bất an. Hãy giữ tâm cho yên, cho dù có gì xảy ra cho tim, bỏ tim đi, giữ cái tâm. Nhắc vậy. Nó bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình đau đớn bình hoạn chuyện bình thường. Bây giờ có cái gì mình cũng phải chấp nhận nha. Mà bây giờ mà mình đang tu để mà chết bây giờ nó còn được nè. Chứ còn mình ở nhà mình chết thì không biết là phiền não nó tới nó chen hồi nào hay. Thì bây giờ đó thôi bỏ cái tim đi, giữ cái tâm. Thì cũng giống như xưa, ông dặn vậy, ông dặn bỏ cái này đi, coi cái nhà này giống cái hòm rồi. Nằm yên đây, giữ cái tâm của mình. Thì đây là những cái thông tin là mình cố gắng mình nhắc nhở mình thôi. Chứ không biết lúc đó mình có nhớ không nữa. Vấn đề là mình có bình tĩnh lúc đó không, để mà mình nhớ. Mà muốn bình tĩnh lúc đó thì bây giờ phải tu tập này. Để cái câu chuyện nó tới hòa, mình thấy mình hốt hoảng, mình lo sợ, mình hốt hoảng, không có lợi lạc gì trên. Giữ cái tâm cho yên ổn thì may ra mình có thể giải quyết được cái khó khăn của mình. Mà mình có chết nữa mà mình giữ cái tâm của mình thì mình hy vọng mình cũng đi lên nè. Chứ lúc đó mà mình hốt hoảng, mình sợ hãi quá thì làm sao đây? Cái gì? Làm sao? Thì mình có tu mà để cho hốt hoảng là mình tu dở rồi đấy. Có vậy không? Vì vậy mình nếu mà mình có tu thì mình giữ tâm cho yên ổn mà mình không hốt hoảng. Bởi vì bây giờ mình thấy tất cả những người xung quanh đây là những người trên 60 tuổi trơn rồi, thế nào cũng phải chết à. Mấy người trẻ thì không dám nói. Thì mình cũng phải chấp nhận thôi chứ làm sao, phải không? Vì vậy bây giờ nếu cái sự tu tập của mình chưa nhiều thì đây là những cái phần tư duy mà phải nhắc nhở mình này. Mình suy nghĩ chứ nhắc hoài. Đau đớn bệnh hoạn nhắc, bây giờ già rồi nó phải vậy thôi. Rồi từ từ mình kiếm thuốc mình uống, là kiếm bác sĩ mình chữa. Đừng có than thở gì vô ích, lỡ mình nó chết cái là đi xuống à. Than thở là tâm sân mà, thấy không? Mà khi mà cái con người mà đã chết mà sinh vào trong những cái quả khổ rồi, làm sao mà đi ra đây? Nếu ví dụ như mình sinh ra làm súc sanh ra, mình thấy con chó con mèo đó, trời ơi, nó ăn uống như thế nào, nó vậy không? Rồi nó giết chóc nhau nữa. Khi mà đi vô trong súc sanh thôi, quan quá cái những cái kiếp khác nữa là mình thấy khó mà ra lắm. Bởi vì suốt ngày là tham sân si không mà. Thì thấy con chó ở cạnh ở ngoài quê chỗ nhà Văn Rang ở đó, là nó là 3-4 chó con mà nó hễ mà mình đem đồ ăn ra mà mình cho nó đó là mấy con chó con tới là nó cắn chết luôn rồi. Nó phải dành nó ăn cái đã. Mẹ mới làm vậy đó. Cái đời sống là toàn sân hận không à. Hai chó chơi với nhau vậy mà vất cuộc xương, kể là nó dành nó cắn nhau muốn chết luôn. Đó đều rồi mình thấy cái mùa mà nó rập nhau nữa, ô cha nào cũng sừng sừng suốt ngày tham sân si không đó, thì làm sao mà mình chung của đó rồi mà sao mình đi ra đó. Vì vậy cái tu làm sao mà đừng có sợ chết, mà sợ chết sao đừng có vô trong cõi khổ này, đừng có vô trong bốn ác đạo này. Chứ còn chết là ai chết, ổng không nói hoài à, ổng nói mình phải chết chứ, người nào cũng già rồi cũng đau đớn bệnh hoạn thì phải chết à. Tôi bây giờ mình ráng mình tu cái sao để mình giữ tâm yên, đừng chết ít ra nó vô ít quay người còn đỡ, để còn tu nữa. Trời ơi, làm chó làm mèo thôi chết à. Dạ, bố Phật, mời anh. Mời anh, khi nghe đi.
Thưa sư, sư nói nãy giờ, như là có rất nhiều tâm sợ hãi, tâm suy nghĩ, tâm này. Mà sư nói là để giữ cho tâm yên, để giữ cái tâm nào?
Giữ cho tâm yên người ta sao? Đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa.
Nhưng mà cái đó chỉ là để đừng có giữ tâm yên, để đừng có suy nghĩ là cái tâm suy nghĩ.
Cái tâm, ví dụ như sư nói tâm sợ hãi. Trạng thái tâm sợ hãi là mình là sao sợ hãi này, là tâm suy nghĩ rất nhiều về biết có ai tới giúp mình không, mình chết rồi câu chuyện của mình như thế nào, mình chết rồi làm sao đây, được cái nọ, nó worry anxiety, anh thấy không, là hình thức của sợ hãi cái gì nữa. Vì bây giờ mình tu tập, mình thấy nó suy nghĩ như vậy, mình phải chấp nhận trở lại hơi thở, chấp nhận trở lại hơi thở.
Vậy nãy sư nói là để giữ cho cái tâm yên, con muốn hỏi là tại vì
tâm yên là tập á,
là tâm gì, tâm supervisor, tâm manager để mới giữ mấy cái tâm.
Ồ, không, không có giữ đâu. Giữ tâm yên là cái chữ nói vậy thôi.
Yeah.
Giữ không phải là you make it peace. Yeah. To be peaceful. Yeah. Không có cái tâm nào mà giữ cho mình được cái tâm.
Dạ, thầy ra cái con người ở tại trên đó thấy sư nghe mấy bài pháp của sư nói rất là nhiều tâm. Đủ thứ tâm hết á. Vậy thì mình giữ cái tâm cho nó yên.
Giữ cái tâm cho yên là mình quan sát cái trạng thái tâm nào nó khởi sanh vào lúc đó. Cái đó là anxiety thôi chứ có cái gì nữa đâu. Có vậy không? Đâu có nghĩ tới cái chuyện đi chơi. Rất nhiều tâm nhưng mà đâu có tâm suy nghĩ chuyện đi chơi, tâm đâu có suy nghĩ chuyện hành thiền đồ gì đâu. Right at that moment là mình suy nghĩ rất nhiều về làm sao mà ai mà cứu mình này. Chết như thế này, biết bà xã mình có nghe không, không điện thoại đâu rồi, cái đó đấy. Thì bây giờ nó mà mình biết là cái situation rất là desperate, mình nằm yên, chấp nhận. Không ai tới thì mình sẽ chết bây giờ, nhắc mình vậy. Mình bỏ hết, mình giữ cái tâm của mình. Đó, giữ cái tâm của mình là quan sát, duy trì chánh niệm. Cái suy nghĩ, biết suy nghĩ.
Thì sư nói giữ cái tâm trong mình. Vậy cái tâm nó thuộc về mình là không?
Tâm con thuộc về mình, nhưng mà anh quan sát. Anh đừng có chấp vào cái chữ ngôn ngữ của sư nói. Giữ cái tâm cho yên không có nghĩa là ột lại cho yên, không phải. Giữ tâm cho yên là duy trì chánh niệm, biết nó. Còn cái tâm mà tâm cũng có tâm gì của mình hết trơn á, nhưng mà cái trạng thái tâm làm sao để đừng có hốt hoảng. Đơn giản là làm cái sao mà lúc mà câu chuyện tới, làm cái sao để cái tâm mình đừng hốt hoảng. Anh không tập thiền thì làm sao anh làm được mấy cái này, cái gì không? Giữ cái tâm mình làm thế nào hốt hoảng, có nghĩa là be mindful, whatever happened, be present now. Đừng có mong đợi ai lại cứu mình, đừng có mong một cái chuyện gì hết á. Đó thì sư đó, tôi té xuống rồi là sư biết điện thoại kia không được, mình vô đâu có điện thoại đâu. Mà xung quanh là không có ai hết, của mình có ở của mình à. Thì thôi bây giờ đó ông nhắc, bỏ cái xác này, giữ cái tâm. Giữ cái tâm nghĩa là sao? Duy trì chánh niệm. Nhắc hiểu mình, bây giờ tâm của mình nó hốt hoảng sợ hãi, biết tâm hốt hoảng sợ hãi, tâm suy nghĩ gì, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở. Đó là cách mình tập mỗi ngày mà. Biết anh hiểu không? Cần phiêu, anh cần phiêu về điểm gì?
Cần phiêu là nãy là nói là tâm là nó như khi nói là tâm nó không phải thuộc của mình.
À, chắc chắn rồi.
Chắc chắn không phải thuộc của mình.
Có cái gì của mình hết?
Không có gì của mình, cái đó là chuyện căn bản rồi.
Dạ.
Nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm về cái tâm, là mình phải giữ cho nó yên.
Bằng cách mình tập.
Mình tập. Nhưng mà mình giữ yên mà cái tâm á không phải của mình, tại sao mình phải kêu cho nó.
Dạ, nó không phải của mình, nhưng mà nó không phải của mình, ý muốn nói là gì đây, nó là những hiện tượng tự nhiên. Mà khi mà nó hiện tượng tự nhiên á, là nó là những năng lượng có thể đưa mình đi địa ngục à. Nó là energy mà, thấy không? Nó là những hiện tượng tự nhiên, nó phải chỉ của mình hết trơn á. Nhưng mà nếu mà cái tâm này mà energy mà nó mạnh và nó hướng một bất thiện là nó đưa mình đi xuống, mà đi xuống mà chứ đi lên được đâu. Ví dụ như bây giờ anh thấy tâm sân này, mình nói tâm sân đơn giản, cái tâm sân nó phải của mình, phải không? Mình chỉ nhắc mình vậy thôi. Vì bây giờ là tâm suy nghĩ cái gì, biết suy nghĩ. Kêu mình nói đừng có nói rằng sao mà tôi sân dữ vậy, đó mình nói là mình kẹt á. Nhưng mà anh thấy nó không phải của mình, đó là một dạng energy mà mình giữ cho nó, mình để cho nó negative là nó làm khổ bây giờ này, khoan nói chuyện đi một cái đã. Ví dụ như anh thấy một cái câu chuyện gì xảy ra trong gia đình mình, cho con cái mình, cho con cháu của mình đó, nếu mà mình không biết tu tập nó hốt hoảng ghê lắm, ăn không được ngủ không được, đừng dưỡng chơi, phải không anh? Nó phải gì của mình hết trơn mà nó tác động tới mình, đó thành ra mình nói mình là cái sao, là khổ, đơn giản vậy thôi. Ấm được không? Cũng chưa.
Dạ, chưa có khí
tuệ. Không sao, từ từ đi. Rồi chút xíu mà anh không hiểu nữa, hỏi lại. Dạ, mô Phật.
Cái chuyện này là chuyện con ngồi tu mà mũi cắn đó sư.
Mũi cắn.
Thì nó có phát sinh thế này. Hai hôm trước nó mũi cắn ta con. Thành ra là sáng này con tu, con lấy cái khăn tròn con che lại hai cái bàn tay. Dạ, hai bàn tay thì con ngồi. Cái giờ đầu tiên thì không có sao. Qua tới cái giờ thứ nhì đó, thì mấy cái phút cuối cùng đó sư, con ngồi cái bắt đầu con nghe mũi nó vô da. Cái mũi nó không cắn tay con được rồi. Hai tay con che thì nó bắt đầu vô da trên này. Khi con nghe cái tiếng vô da nó làm cho con phải mở mắt ra con nhìn. Thì con thấy có con mũi nó bay vậy. Đó, nhưng mà không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên một lúc sau đó thì con thấy nó có hai cái mũi nó cắn. Nó không biết nó gì mà nó đau như cánh tay con á. Hai cái chích vô hai cánh tay.
Có thiệt không?
Cái con mới nói làm sao nó chích được.
Áo dày kiểu đó sao chích được?
Bởi vậy con mới hỏi thưa sư, con mới có một thắc mắc. Áo dày quá làm sao nó chích được?
Nó không chích được, nhưng mà gọi là cái này là khi mà mình nghe tiếng mũi là mình bực rồi.
Dạ con nghe cái tiếng mũi không biết có bực không, nhưng mà con vẫn thản nhiên cái lúc đó cái tâm con.
Thản nhiên, nhưng mà cô khi mà đau đó là cô nói là cái thằng mũi này rồi, chống ai hết trơn là cô nói. Đây này.
Con cũng không có nghĩ gì hết mà con chỉ nghĩ.
Thì bây giờ sao nói là cắn?
Cái khởi lên cái ý là tại sao mà cắn được, tại
sao nó do đó là nghĩa là khi mà nó khởi lên trong tâm mình nó đã làm việc rồi, thấy không?
Dạ.
Đó nữa, trời ơi, cái gì nhà gì đó mà mũi nhiều quá rồi vậy, lơ mơ có chừng nó cắn đó nghe. Mình chích đau cái đây là cắn rồi. Mà sao mà dày quá mà cắn được, thấy không? Đôi khi một cái cảm giác nào đó là mình đổ lỗi cho nó.
Dạ.
Lại là mình có thành kiến.
Cái đó là cái tại sao nó cái cảm giác đó thì cái tâm nào nó khởi lên như vậy. Rồi kế đó là chút xíu sao đó thì con nghe trên mặt có những cái gì chạm lên.
Con mũi nữa.
Con nghe bởi vậy cái đó là cái tưởng cái gì con.
Tưởng, dạ, tại vì mình đã có thành kiến với nó rồi.
Dạ,
thành kiến
với nó rồi.
Ví dụ như chẳng hạn như ví dụ mình đi vô mình gặp một cái người nào đó mà có cái mùi hôi khó chịu, thấy không?
Dạ.
Mình ngồi đôi khi gần cái khuôn nước mắm mình cũng nói, rồi cái ông nào đi tới gần đây rồi đó, thấy không? Giới hạn ví dụ như vậy đó, nghĩa là khi mà mình đã có thành kiến rồi đó thì trung tâm mình nó cứ vẫn vơ cái chuyện đó về cái người đó, về cái đối tượng đó hoài.
Dạ, dạ. Rồi cô sư biết không, cái con ngồi chút xíu, sao? Con nghe nó quảng, nó bay vô lỗ tai con vậy đó. Nhưng mà nó cố. Nhưng mà con mới suy nghĩ. Con suy nghĩ khi mình tưởng thì là cái ý thôi. Thí dụ như mình có cái chuyện gì đó mà mình ngồi suy tưởng, mình tưởng. Thì nó chỉ là cái ý, cái suy nghĩ. Nó tưởng mà, tưởng là suy nghĩ, nó không có hình thức, hình dáng, hình trạng gì hết. Mà cái này tại sao con tưởng mà nó lại cố những cái
cái tưởng là cô chỉ cô nói đâu nó sự suy nghĩ mà tưởng tượng nữa ví dụ chẳng hạn như mình nghe tiếng động này mà đó là tưởng tượng. Cái đó là cái tâm của mình nó chuyển qua một hình thức khác, là nó nghĩ rằng là có một hình ảnh, có một người nào rồi đó. Còn cái ngồi mình tưởng là ngẫm này mình đi về nó cũng gần giống nhau. Nhưng mà cái tưởng này là nó khi mình nhìn mình nghe một tiếng động, hay là ví dụ như mình thấy ai đi về rồi vậy đó, hay là ví dụ mình nghe tiếng xe chạy qua mình nghĩ là chắc là ông chồng hay là bà vợ mình về đi, nhưng mà khi mình bước ra mình không thấy có ai hết là bắt đầu mình tưởng nghĩ ma. Đó thì cũng nó một dạng tưởng hết trơn á.
Dạ, thì con chỉ có thắc mắc là sao cái tưởng này mà nó, tại vì lúc đó là lúc con tỉnh táo đó.
Cô thấy không, rất là nhiều tâm nó khởi sanh mà mình không có để ý. Đó, tâm suy nghĩ này. Tới rồi bây giờ có tâm phiền não nó khởi lên nè. Thì tâm phiền não nó lên thì nó nghĩ rằng cái này cái kia cái nọ cuốn sẽ đủ thứ chuyện trong này. Nó đẻ ra nhiều chuyện mà mình thấy chắc là giống như thiệt vậy mà thật ra không phải.
Tức là cái đó là tưởng tượng
đó.
Dạ, cái
tưởng tượng.
Đó là tưởng tượng.
Dạ, tâm tưởng tượng.
Rồi chiều nay thì khi mà con ngồi cũng gần tới giờ hết giờ rồi, thì con cũng đang lúc an tĩnh đó chứ còn nghe
mũi nữa
gì nó chích trên mũi. Thì con lại quơ tay, chứ là con mũi thiệt tình
à vậy đó. Trời, lúc đó nó mừng hết sức là mừng á. Ô trời, trời nó mừng. Mình cũng sát sanh đâu mà nó chết thôi được. Con mồ thật xà xuống.
Con rờ lên sư rờ
cái mà sư bắt được cái. Trời ơi, tự nhiên trong tâm mình thiệt là mình ác thiệt cái chân cái chơi này.
Đó nè. Chiều nay thì là con nghe cái vết rồi, con nghe cái chích rồi. thì là con quá nhiều đưa tay tính giờ thì nó bay xuống nó đậu ngay cái cành này nó đậu thiệt là đâu hồi sau cái nhân quan nó tạnh nó no quá nó bay xuống rồi
để về qua Miếng Điện á kiếm mấy cái vợt có mấy cái vợt á nhiều lắm họ bán ra không có bao nhiêu tiền hết trơn á nó bay bay rồi mình bắt bỏ ra ngoài nhưng mà ở đây mình thấy mình cửa mở cửa ra ngoài nó phải vậy chịu biết làm sao.
Ở đây cũng có bán vợt
vậy ở đâu mà có
chín xu bán đầy hết kìa
không cái vợt mà giống như là cái bộ đồ bắt cá vậy đó nó cứ có tròn tròn này nó có cái tay cầm vậy rồi có cái vợt
còn trước xu ngoài đi đêm về tất cả thường nghỉ
đó 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 dạ mình nghĩ vậy cái rùa vợt rùa
nó cái lưới nó trắng trắng mà
dạ dạ
dạ
vâng muốn hỏi cái gì
hồi thưa sư cho con hỏi cái khúc mà sư nói nếu mà giả sử mình vô tình bực cái con muỗi nó chết đó thì lúc đó
mình có tát đi mình cố giết nó đâu mình ngứa mà
vô tình thì
vô tình thôi dạ. Không có sao hết trơn bởi vì mình mới mừng thôi mình mừng tức là tâm tham mình có tâm sân không mình mừng là mình không giết nó mình không mình đó mình bình thường thôi mình quẹt ra mà mình thấy nó chết phải không đó thì ý sư nói cái tâm mình rất là nhanh giả bộ nó tội tội chứ trong nó mừng trong á ý sư nói vậy đó nó ba xạo lắm phải không trời ơi tội nghiệp quá thương chúng sanh quá đãi tâm từ tâm bi nhưng mà mình muốn chết rồi.
Kính thưa sư thì có vợ có sáu cảnh giới là trời người với Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy thì có cái phi nhân đó bạch sư có nó
ma.
Có nhưng nó có cảnh giới không
chư thiên
cái hàng chư thiên ở cái hàng phi nhân mà chết chết con người chết rồi trở tái sanh vào hàng phi nhân
nhưng là ngạ quỷ
dạ đó cái phi nhân đó có phải là một chư thiên hàng thấp không thưa sư
mà chư thiên mà tùy theo chứ ngạ quỷ cũng tăng thêm chư thiên đó tức là nói chung là không có thấy
dạ
mình không thấy
nhưng mà thấy nó mình... có đời sống như thế nào thưa sư
ngạ quỷ hả
dạ chưa không có chứ, ở đó. Phi nhân á
phi nhân từ ngạ quỷ khi còn xuống đó đâu không biết nhưng mà nó khổ lắm à
dạ.
Ví dụ như cái con ví dụ như mình thế này ví dụ chẳng hạn như mình khi mà mình hồi hướng công đức á là cho thân bằng cũng thuộc mình á là gọi là phi nhân đó họ đi lang thang lữ thử ở đây nè đó thì những cái người này á là họ nhận được cái phần phước cái phước là cũng phải đồ thực phẩm mà cái sự hồi hướng mà chỉ có một loại đó thôi đó thì cái cuộc sống họ khổ ghê lắm trong cái chơi rồi biết khi nào mà người ta hồi hướng cho mình mà tới mình nhận vì vậy cô chị nghe trong tích truyện có cái ông vua Tần Bà Sa không cũng vô tầm bà sa ngủ nằm mơ đó nằm mơ thấy cái gì đó điềm mộng rồi gì đó rồi tới bạch cái Phật hỏi là cái đó là cái gì mấy người kia nó đi cúng cái đồ đó Đức Phật nói có gì đâu mấy cái này là bà con của ông đó, nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi ăn uống rồi cái gì đó đồ đạc của chư tăng đó, thay vì để cho chư tăng cho mấy đứa nhỏ ăn cả đám nó thành ngã quỷ hết mà nó ngã quỷ rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây đâu rồi tới cái kỳ mà Đức Phật mà trước Đức Phật giờ mà Thích Ca là Đức Phật Ca Diếp á nó mới hiện xuất hiện rồi mới hỏi Phật á, là tụi con ở trong đằng cái cảnh qua cái ngạ quỷ này nó quá nhiều đời nhiều kiếp rồi nó khổ quá rồi mà không biết có cái nào cách gì mà thoát được không thì Đức Phật Ca Diếp nói trong tới nữa đó có một vị Phật ra đời là Phật Thích Ca thì có cái ông vua tên Tần Bà Sa đó ông sẽ làm phước mà hướng thì các người sẽ được giải thoát đó mà từ một vị Phật này tới vị Phật kia là biết bao nhiêu thời gian mà nó nói giống như ngày mai nó được giải thoát vậy đó. Dễ sợ không? Tức là nó khổ ghê lắm trong cái chơi rồi. Bởi vậy do đó mà hồi nãy cô Ánh cô hỏi mình lọt vào đó mình lên lại được không? Sư không biết. Trời, lọt vào đó rồi là thôi thâm thẳm mùi khơi. Vì vậy mình tu không phải là mình muốn đắc đạo đắc quả gì mà muốn làm sao mà đừng lọt vào bốn cảnh khổ này. Súc sanh Atula ngạ quỷ địa ngục này đó. Vô đó rồi thì trời ơi, cái chan để mình ra là khổ lắm. Đừng có nói chuyện mà vô trong đó mà homeless là
ngàn ngàn năm.
Như mình làm homeless thì làm sao tu? Thấy chưa? À, mô Phật.
Dạ, thưa sư, con nghe nói là về các chư thiên, đó, mà có chư thiên hiền và chư thiên dữ, thì phân loại chư thiên vậy là sao
sư? Phân loại có chữ chi đâu? Người ta dùng cái chữ chư thiên á, để người ta chỉ, tiếng Anh gọi là invisible being, tức là cái chúng sanh mà mình không thấy được. Ví dụ ở trên cây cũng có chư thiên này, mình sao biết thì hiền hay dữ? Họ là chúng sanh giống mình mà. mình không biết họ là như thế nào được hết trơn á chỉ có một cái là hiểu mà ví dụ như mà cái hạng mà Atula nói chung chung là ma quỷ á mà nếu mà mình là cái người tu hành nó không muốn đụng tới nó muốn kiếm chuyện với mình. Cũng giống như ví dụ mình thấy cái tụi mà băng đảng xã hội đen, mình đừng có dây dưa nó thì nó tới kiếm mình, thì mình chi hiểu không anh?
Dạ.
À, vậy đó, tức là chư thiên như thế nào cái quả của họ mình không biết rồi. Mình họ ở một cái thể khác, mình rất là nhẹ nhàng, mình không có thấy rõ. Nhưng mà có một điều chắc chắn á, thì mình tu đi thì không có chư thiên, không có cái chư thiên ác mà nó lại nó kiếm mình. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình tu tập như thế này, trong công chùa như thế này, cái energy mình nó chỉ lôi cuốn những cái người tốt tới thôi ạ. Những người xấu tới đây chỉ, tới đây phải có bia, có rượu rồi cho họ nhậu, không có gì trơn à. Ăn ngày buổi tối nhịn đói, đói bụng muốn chết, ai tới. Uống sữa, họ uống sữa họ cũng đau bụng nữa.
Kính thưa sư, sau khi mà mình làm phước á, thì cái lúc mà chưa tăng tụng kinh á, thì nhiều khi mình chưa có hồi hướng kịp vào lúc đó, thì vào cái thời điểm nào thì cho tốt nhất để mình hồi hướng phước làm? Thì
lúc nào cũng được cái đó.
Lúc nào cũng được.
Yeah. Lúc làm nhớ thì hồi hướng cho người ta.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà hồi hướng chưa chắc đâu, họ nhận được à.
Dạ. Yeah.
Sư nói là cái phước cho sự hồi hướng của mình nó chỉ có một hạng ngạ quỷ nó nhận được thôi. Yeah. Ngạ quỷ thì 31 loại, 31 là 40 loại gì đó sư không biết, trong kinh nói mà chỉ có một hạng nhận được, rồi mà chúng sanh là 31 cõi.
Yeah.
Mình có biết cha mẹ thân bằng chúng thuộc mình đi đâu à? Vì vậy có cái câu người ta thường nói, con xin hồi hướng cái công đức này đến cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng.
Yeah.
Là vậy đó.
Yeah.
Thế còn cái ông bà A, ông bà B rồi cái người mà mình kêu tên nó không biết họ đi đâu, mình đâu có biết. Cái bây giờ đây đó, ví dụ đây con người sắp mới chết này, họ đưa cho sư để sư ngồi thiền buổi sáng để sư chú nguyện cho họ, đó là mình làm cái bổn phận của mình thôi, còn họ nhận được không là không biết ạ. Vì vậy cái bổn phận của mình là mình làm phước rồi mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc những người qua vãng, rồi tùy theo cái điều kiện của họ, họ nhận được họ không nhận được, mình cái phước nó đâm phía mình đây thôi, chứ không phải mình làm cái automatic mà họ nhận được đâu, chưa chắc à. Vì mỗi chúng sanh nó có thực phẩm riêng của nó.
Dạ, vâng.
Ví dụ như ông bà cha mẹ mình tu hành lên sanh thiên, họ đâu có ăn thực phẩm của mình được.
Dạ, vâng.
Dạ. Xuống địa ngục họ có thực phẩm của họ.
Dạ. Dạ.
Vì vậy cái chuyện mà làm phước hồi hướng là mình làm, trong kinh dạy sao mình làm vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà tới cho cái người quá vãng của mình trời rất là mơ hồ. Dạ. Vì vậy Đức Phật mới nói thôi ráng tu đi. Dạ. Đừng có ngồi đó chờ để khi nào tôi chết rồi nhớ con cháu nó hồi hướng cho tôi. Nó khó lắm chứ không phải chứ.
Khó lắm.
Dạ. Cũng giống như mình nhờ mình nói, hôm tôi qua Mỹ tôi không đi làm, để tôi chờ hàng xóm tới nó cho mình tiền. Xóm nào mà cho mình tiền. Hôm xóm tôi tốt lắm, tôi đi đâu cũng coi chừng giùm tôi rồi. Nhưng mà đâu cũng phải, ông lấy thơ để đổ cho mình được, chứ mà kêu ông đưa tiền hàng tháng không đâu có cho. Đó là chư thiên đó. Mình cứ nghĩ rằng chư thiên hỗ trì cho mình, chư thiên làm rồi. Chư thiên không có khả năng đâu.
Kính thưa sư, chỉ có một cái hàng ngà quỷ là nó chỉ một cái hàng ngà quỷ đó, mà một hàng ngà quỷ chỉ có nhận được phước của người sống
hồi hướng.
Dạ. Thì còn những cái loại mà ngà quỷ mà nó không có nhận được phước hồi hướng của người sống thì bao lâu thì nó sẽ hết cái cõi ngà quỷ đó?
Chỉ có Phật biết là mình đâu biết được. Dạ. Bởi vậy sẽ đừng có chuông cho đó.
Dạ.
Thâm thẳm mù khơi.
Dạ.
Thì không biết bao lâu nhưng mà chắc chắn là lâu lắm chứ không phải chơi.
Dạ.
Trong một kiếp Phật là biết bao nhiêu năm. Dạ. Mà khi mà Đức Phật mà các ca giúp nói mà mấy người yên tâm đi, tới cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì có công vua Tần Bà Sa làm phước ngồi hướng cho các người là bao nhiêu thế kiếp. Dạ. Vậy mà mấy người đó mừng lắm.
Dạ. Dạ.
Tức là họ đã bị quá nhiều kiếp rồi.
Dạ. Dạ.
Trong chuyện sư như vậy có phải có được hồi hướng hay không được hồi hướng? Mà
già ăn thua kinh nghiệp của cái người đó. Cái người nhận là người
hồi hướng. Dạ. Nhưng mà cái kinh nghiệp đó nó không vì lý do này, lý do họ không có kinh nghiệp thì không gì đó. Thì dù mình có hồi hướng cái người cũng có nhận được.
Dạ, mà ví dụ như mà ví dụ số đó là hàng ngạ quỷ này. Họ đã làm những cái ác nghiệp rồi, phải vậy không? Dạ. Đó thì bây giờ khi mà mình hồi hướng á thì mình phải hiểu là họ sắp sửa được bớt rồi. Họ đã pay off rồi. Cũng giống như anh thấy tù này, ví dụ mình muốn mà đi mà gặp bà con mình mà bị ở tù rồi vậy, đâu có phải là mới bắt vô là cảnh sát cho mình gặp liền đâu. Phải ở đó một thời gian làm thế nào đó, nó quay điều tra đầy đủ xong xuôi rồi đó thì lúc đó là mới cho mình vô thăm lâm. Thì những cái người mà những cái hạng chúng sanh mà mình hồi hướng mà tới á là họ đã trả nghiệp một thời gian rất là lâu rồi. bây giờ họ trả gần là pay off rồi, chỉ tới khi mình là dân duyên tới là mình nói, mình hồi hướng họ mới nhận được. Vì vậy Đức Phật nói trời ơi, cái đó mình mong lắm, đừng có tin tưởng một cái chuyện hồi hướng. Nhưng mà cái bổn phận mình là cái người thà bạn thân bằng tục mình làm thôi, còn đến hay không mình không biết. Thành ra mình thấy toàn người ta tụng kinh cầu an cầu siêu cho người quá vãng, mà thật ra có làm được đâu. Vì vậy khi mà mình hiểu nhân quả nghiệp báo rồi, mình không dám làm cái này. Mình sợ lắm mấy cái này, nói làm thì làm vậy thôi chứ còn mình.
Nếu mà giờ thì thật ra hồi hướng hay là
nghĩa... Đúng ra là khi một cái người mà hồi hướng công đức á, là có được thêm cái phước hồi hướng nữa. Đó, do đó Đức Phật cái kia mình làm á, khi mà anh làm một cái hồi anh chia phước cho người khác á, anh cũng được hưởng cái phước đó nữa. Cũng giống như là nó cái đèn Đức Phật lấy cái ví dụ là cái đuốc á. Khi mà anh hồi hướng cho người khác thì cũng giống như anh cho người ta mồi cái đuốc của anh vậy, tất cả đều được sáng hết.
Mà cái đó của anh thuộc kinh nghiệm của cái người đó chứ chưa chắc là người đó được.
Đó, đủ thứ chuyện à. Yeah. Mà cái nghiệp tốt là đâu họ đâu có nhận được. Yeah. Anh mà làm những cái thiện nghiệp rồi anh đi tái sanh vào cái quả chư thiên, ở đây hồi hướng bao nhiêu cũng đâu có tới. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình hồi hướng thì cái người hồi hướng cũng giống như anh rải tâm từ. Anh rải tâm từ cho thân bằng quyến thuộc, ví dụ chẳng hạn những người nào đau đó mình rải tâm từ cho mình nhớ cho họ, họ có nhận được không cái đó mình không biết. Người rải tâm từ là cái người mà rải là được phước nhiều nhất, được hưởng là tâm họ rất an ổn an vui này. Rồi bây giờ mình cầu mong cho những người khác được yên ổn, mình người khác họ phiền não làm sao họ nhận được cái này, thì khoan nói chuyện gì mà chết cái đã.
Như vậy thì cũng là một phần là cũng là tham sân si, tại mình muốn hồi hướng để mình muốn cái thân bằng sức khỏe của mình được nhận cái đó, mà để cho mình được cái yên tâm.
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó anh ngồi thiền, tâm của anh yên ổn, anh cầu mong cho người khác cũng được yên ổn như anh, tâm đó là tâm tham hay không? Mình cầu mong người khác yên ổn mà.
Cầu mong là tâm tham đúng không?
Dạ không, cầu mong đó là cái loại tranh đá chứ không phải là tâm tham. Mình có muốn trả lại đâu nè. Mình phải chi mà mình nói tôi cầu cho ông đó yên ổn, bữa nào ông cho tôi vài ngàn đô đó, thì cái đó là tâm tham cái này con đấy. Mình cầu mong họ được như mình, họ cũng được yên ổn như mình. Chia thật ra cũng phải chia gì hết trơn á, mình gọi là rải tâm từ đó. Ví dụ như anh tập tâm từ, anh cầu mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cho nên mà đâu họ chưa chắc họ đã được, nhưng mà anh làm như vậy tâm anh điên này. Tại vì anh không có discriminate, anh có nói là tôi toàn rải tâm từ, nhưng mà tôi cũng rải tâm từ cho người này người kia được, cái đó không có.
Vậy hỏi thêm cái hỏi cắt cớ là
nếu mà anh hỏi cái gì không có cắt cớ. Hỏi gì nữa đi.
Khi mà mình ngồi thiền là mình muốn được tâm yên.
Đừng có muốn tâm yên.
Đó, nhưng mà cái đó là
nãy bây giờ anh phải nhớ mình dùng ngôn ngữ bình thường nó khác, mình thực tập nó khác. Như sư nói anh á, quan sát hơi thở ở mũi đây là anh chỉ biết cái cảm giác thôi. Anh cần chỉ biết cái lỗ mũi, nhưng mà phải nói lỗ mũi anh mới biết chứ. Thấy không? Mình thấy ngôn ngữ bình thường với cái sự thực tập là hai cái nó khác nhau. Cái phương tiện đằng chân người ta rush cái chuyện mà mình cần làm. Vì vậy cái chữ danh từ tâm yên là vậy, có tâm đâu mà yên. Thấy không? Nếu mình chỉ cho người ta cách tập, dùng cái ngôn ngữ bình thường để chỉ cho ta tập. À bây giờ muốn tâm yên hả? Thật ra tâm muốn yên thì chỉ duy trì chánh niệm thôi, có trí tuệ tâm nó yên. Thế anh thấy tâm là làm việc không à? Nhưng mà phải dùng những cái ngôn ngữ bình thường để cho người ta tập cho thôi, làm sao? Cái người mới tới mà nó làm sao đây? Thưa sư, tâm con không yên. À thưa, muốn yên hả? Bây giờ duy trì chánh niệm đi. Anh thấy không? Mình dùng toàn là ngôn ngữ tục đế không à? Chứ có tâm gì đâu. Ví dụ anh tới sự gặp thôi, sao anh Vinh có khỏe không, lúc này làm ăn đồ sao, làm chỉ có anh Vinh, thấy không? Nhưng mà mình phải nhớ này, có những hai cái, một cái là tục đế, một cái kêu bằng là gì đây, tục đế, một cái chân đế. Tục đế là bình thường, conventional, tất cả mọi người chấp nhận. Nếu mà mình cứ ngồi mình cứ phân tách hoài là mình chết, mình khùng á. Ngài Hòa Thượng Tông Pulu lúc mà sư nhớ là có tập ở trên đó một lần ở Santa Cruz đó, ngài nói là con cá sấu là danh sắc thôi, không có gì hết trơn, nhưng mà đừng rờ đó, rồi nó táp cho cái chết. Tức là anh thấy không, mình trí tuệ mình biết cả hai, Tục đế chân đế, chứ không phải là mình chỉ biết chân đế không thôi. Ví dụ như nhà, mình là nhà sư, mình nói ô cái cô này là giám sát thôi, thanh tâm có gì lại rơi đi, rồi là phạm giới ạ. Anh hiểu không? Vì vậy khi mà cái người mà có trí tuệ, họ sống cả hai mặt, họ sống chân đế, sống tục đế. Cũng giống như là cái thằng nhỏ nó hỏi ông Khổng Tử vậy đó. Ông Khổng Tử trả lời không được, nhưng mà hỏi một người mà khoa học gia bây giờ họ trả lời được. Họ nói ố cái mặt trời mà bự là tại vì đó là khúc xạ ánh sáng, tại bữa sáng trời sương do đó nó trở thành giống cái lúc, do đó mình thấy bự. Như vậy thì anh thấy không, là cái người mà giỏi người ta không có cãi vã gì mấy đứa nhỏ này, người ta chỉ giải thích thôi, thấy không? Thì cái người mà gọi là cái bằng trí tuệ là vậy đó, họ sống cả hai mặt, họ sống cái tục đế, tất cả mọi người tới gặp chào sư họ cũng chào, à cô này bà kia rồi vậy vui vẻ hết trơn, mà mấy người này hiểu, không có ai trong này hết. Nhưng mà cái này mình phải tu tập mình mới hiểu này, chứ mình nói người thường ai hiểu. Ví dụ như có một sư cô qua bên Miến Điện, cô nói dạ thưa sư, bây giờ con chỉ thấy người vậy thôi, chứ con không có phân biệt người nào người ta, nghĩa là thấy theo kiểu chân đế đó, à, thấy chỉ là thấy mà thôi, chứ không có
kéo nắng.
Dạ thôi, không sao, nắng ấm. Dạ. Để chị còn nghe pháp đi, còn có vài phút nữa mà.
Dạ.
Cô nói bây giờ thưa sư, con bây giờ là con nhìn như nhìn thôi, con không có cảm thấy là trong cái nhìn chỉ có cái nhìn mà thôi. Thì ông thiền sư ông nói thì rất là tốt, nhưng mà vô cổ tiêu nhớ để ý bên này bên nam là bên nữ của chị, chung vô chỗ mấy ông là chết á. Ý rằng lúc nào mình cứ chân đế tục đế, chứ không phải cứ chân đế hoài tục đế hoài. Cái mai mình nó phải à, gì đó, nó phải linh động chứ. Đó, trí tuệ là vậy đó. Vì vậy khi một người mà có trí tuệ, có nhiều gì đây, người ta nói một cái vị A-la-hán đó, ngài chánh niệm thường được hoài, ngài không cần phải suy nghĩ. Phải suy nghĩ chứ, ngài không suy nghĩ sao ngài làm việc được. Nhưng mà ngài biết đây là suy nghĩ. Cái này là suy nghĩ, mà cái này là tưởng, cái này là giả, cái này là thiệt này. Biết cái nào thiệt, cái nào giả. Ví dụ chẳng hạn như hôm trước anh không có mặt đây, sư đọc một bài pháp, cái cô kia, cô nhìn cái ông gánh cái thùng nước lên cái đầu. Có nghe không? Thấy không? Ông thực sự nói, như vậy cô thấy cả hai phải không? Cô thấy tục đế, chân đế. Đấy là cô thấy sự vận hành của tâm này. Nếu mà đứng về phần Vipassana, nó chỉ là danh sắc thôi, không có gì hết trơn. Nhưng mà trên tục đế có nữa. Vậy thì hãy sử dụng tục đế và chân đế để mình sinh hoạt. Vì mà khi mà có chân đế đi theo thì mình không phiền não nữa. Giả mà phiền não chứ. Còn mình không biết. Mình nhìn là mình nhìn tục đế không. Do đó mình phiền não hoài. Đó. Mình thấy cái ổ, cái mít, cái xoài mình chảy nước miếng ra. Bởi vì mình nắm tục đế. Còn trong cái gì chỉ có cái nhìn mà thôi thì nó đâu có phiền não. Như vậy cái chân đế để nó giải quyết phiền não trong nội tâm của mình. Mà phải con tu tập rồi mình mới hiểu. Còn người bình thường không hiểu đâu. Người bình thường không hiểu thì làm sao mà nói đây. Vì vậy khi anh biết sao không, ngài hòa thượng mà xuống bên đó, ngài nói tu tập lát làm thân không muốn nói nữa, nói ngài hiểu ấy. Vì vậy cái người nào mà đi mà nói rằng tôi đắc cái này đắc cái kia đắc cái nọ rồi vậy tôi được tuệ này tuệ kia rồi vậy, mấy người đó là không giả. Vì cái người mà thiệt không nói. Ví dụ như anh thấy, ví dụ như nếu mà anh là bác sĩ, anh đâu có phải đi ra ngoài anh mặc cái blue đắng rồi mắc cái cổ rồi nó chụp hình đó, tôi là bác sĩ này, ai làm vậy phải vậy không? Bác sĩ thiệt nó đâu có làm. Sư ở trong chợ lớn á, nhà sư ở trong chợ lớn á, có mấy cái ông tới, ông không phải mua hàng mà tụi này ở một cái nhà đó, cái tiệm đó là quen buôn bán với ba má sư á, rồi lâu lâu mình thấy họ tới, khách họ tới ngồi, rồi cái ông chủ tiệm là ông quen với ba sư, rồi mà ông cho sư ở cái trên căn đó, ông nói anh Dũng biết không, nó kêu sư Dũng, anh Dũng biết không? Thằng đó đó, nó là tỷ phú à. Tiền nó cả túi trong đó, mà mặc cái cục đùi, mặc cái áo thun, đổ mồ hôi cầm cái khăn cứ lao lao cái bạc hoài vậy đó. Xin lỗi giống người cha đi ba gác vậy, xe ba gác, tỷ phú á. Mà tiền ghê lắm, nói vậy. Tiền với vàng ghê lắm. Họ không cần sâu, họ biết mà. Thấy chưa, để sư đeo kiếm vô.
Kính thưa sư, con có một câu hỏi để kính bạch sư, là khi mình đọc cái hồi hướng nó xin chư thiên nhắc nhở cho thân bằng quyến thuộc hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, kính thưa sư về chư thiên làm nhắc nhở như thế nào bạch sư?
Còn nói nhắc chư thiên nhắc nhở, sư con nghe đoạn nào nói chư thiên nhắc nhở rồi?
con có được biết cái người nói như vậy á,
nhắc nhở hả? Dạ. À, thì cũng nói đại đâu biết được, mấy ông biết con nhắc dùm cũng dạ. Có
thì con
cái ai mà ở đó mà ngồi bổn phận mới đi nhắc hoài vậy
cái là làm sao chư thiên nhắc nhở người quá vãng của mình biết được cái phước.
Bây giờ chị nhớ một điều này, chị khi mà chị làm được cái công đức gì, chị tu tập thì chị nhớ hồi hướng.
Dạ.
Chị hồi hướng cho chư thiên, chị hồi hướng cho chư thiên là chị hồi hướng thôi chứ không phải chị tôi hồi hướng chư thiên nhớ nhắc nhở cho bà con tôi nghe, cái đó là không phải.
Dạ thưa con hiểu cái đó.
Rồi, bây giờ đủ rồi, rồi con lập tin. Dạ. Còn chị thắc mắc nữa, người ta nói lùm tung sao chưa biết đâu mà sẽ trả lời. Cái người nào nói với lại khỏi người đó chứ. Chư thiên nhắc là nhắc cái sao, nói tôi nghe thử. Đó.
Dạ.
Còn mà ví dụ chị hỏa sư ngã quỷ sinh hoạt thế nào, đi vô ngã quỷ mới biết được thôi chứ không biết làm sao đây.
Dạ.
Không chưa?
Dạ.
Mô Phật. Hết giờ rồi.
Con nữa.
Con 5 phút rồi.
5 phút. Rồi. Ây da 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 da. Chưa hết thì phải đọc tiếp cho biết sao vậy. Bây giờ đó cái bài này đó, sư đọc, quý vị nghe. Mà cái này là cái ông thần sư, ông kể những cái kinh nghiệm mà ông sống. Chứ không phải là ông nói trong sách vở. Chỉ thì tại vì có một người đó khi mà trình pháp mà nói rằng như thế này: thưa sư, trước đây con ngủ, con mơ thấy mình chết, thức giấc dậy tâm con vô cùng hốt hoảng sợ hãi và tim đập mạnh. Người bình thường đó nè, thấy chết mà. Vài tuần sau nằm mơ cũng thấy chết nữa, lần này thấy hơi thở yếu dần và lúc tắt thở cũng nghe tiếng thở ra rồi ngưng, thức dậy tâm ít sợ hãi hơn lần đầu. Như vậy là có mấy tuần thôi, hồi đó thì hốt hoảng sợ hãi, bây giờ thấy cũng thấy chết nữa, rồi thấy mình thở dần dần thấy thở vô thở ra, rồi cuối cùng khi thở ngưng rồi khi mà thức dậy thấy cái tâm mình rất là yên ổn, có gì hết trơn. Gần đây con mơ, đây lần thứ 3, con mơ thấy mình chết khi đang ngồi thiền, tỉnh dậy tâm yên ổn quân bình, có sự chuẩn bị cho cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào. Dạ thưa thầy, mơ như thế có giúp mình trong việc tu tập không? Ý là ông nói, ông thấy không, tôi hồi đó vậy, bây giờ vậy. Tức là muốn cho thì tôi thấy là tôi ngon lắm đó. Thì bây giờ nếu mà như vậy là như thế nào đây? Cái ý của cái sư này muốn hỏi là thế mà tôi mà đã thấy như vậy, tức là sự tu tập tôi có như thế nào? Thì ông nghĩ rằng khi mà ông nói như vậy thì thiền sư sẽ nói xa thú, ông tu giỏi lắm. Đó, nhưng mà không. Hành giả mơ thôi, có chi thật trong này đâu. Ông mơ mà. Nãy giờ ông nói tôi là sự thiệt, mơ mà. Mơ thì không có cái gì thôi, mới chỉ là mơ. Tuy nhiên, nếu dựa vào những gì sư kể, ba lần đó chúng ta thấy tâm bắt đầu có sự chấp nhận cái chết, nhưng sự chấp nhận này vẫn còn ít lắm. Điều này rất tốt, tâm biết chấp nhận những cái gì phải đến. Lần đầu tiên tâm không chấp nhận, tâm bây giờ chấn động, lần thứ hai từ từ tâm bất chấp nhận. Vì vậy, nếu mà sư thấy rằng là đêm nào sư không mơ, thì sư mới nhớ trước khi sư ngủ, sư nhắc nhở, sư nằm đây sư sẽ chết. Rồi sư tính đi. Trong thực tế, liệu chúng ta có chết một cách bình an như cái vị vừa mới trình bày không? Chắc là không đâu. Tại vì sao? Tại vì khi tứ đại tới hồi tan rã, tức là đau đớn bệnh hoạn, đau đớn vật vã vô cùng, đâu có yên ổn đâu mà ngồi mình nói chuyện như vậy. Ông ơi, quý vị thấy không? Quý vị cứ nghĩ rằng là quý vị có tu hành, khi quý vị chết là quý vị sẽ rất là yên ổn, quý vị ra đi. Nhưng mà cái người chết mà vì một cái lý do nào đó tự nhiên bệnh, cái ngồi ngủ một giấc đi luôn đó. Thì mình nói là, nhưng mà đa phần chúng ta đó, thiền sư nó nói là đa phần chúng ta trước khi chết là đau rất là dữ, tại vì tứ đại nó tan rã, mà hễ mà tứ đại mà tan rã mà đau, ô trời ơi, kinh hoàng lắm. Trong cái chân, vài hôm trước đây có một người bà con của tôi vừa mới chết vì ung thư. Trước khi chết, chú này đau đớn vùng vẫy rất dữ, nhưng khi sắp chết, khi sắp tắt hơi, tâm lại có sự chấp nhận, tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất dữ, người run giật mạnh. Tôi hỏi anh tôi là một bác sĩ, anh nói: dạ thưa sư, tương tự như chiếc xe, khi các bộ phận bên trong không còn hoạt động bình thường hay bắt đầu ngưng hoạt động, tức là chết rồi, thì chiếc xe sẽ rung lên và rung dứt dữ một vài lần trước khi nó đứng. Thì con người ta cũng vậy. Trước khi mà nó tắt hơi là cái tứ đại này mà sắp sửa mà nó tan rã rồi đó. Ôi trời ơi, vùng vẫy ghê lắm. Cơ thể con người cũng vậy, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hoại để rồi ngưng hẳn, và người chết co giật đau đớn vô cùng, chẳng phải chơi đâu. mà ông nói, ông kể là thầy của ông á, sư không biết là cái tâm của ngài như thế nào mà ngài hòa thượng Sư Minh là một cái ngài mà cái hòa thượng mà tu lâu năm rồi chết rồi. À, cô kia có kể ngài nằm dậy rồi cái lâu lâu đó bàn dậy nằm xuống, nó giật dậy nằm xuống, rồi cái ông bác sĩ ông nói, ông tới ông nói dạ thưa ngài, dạ bây giờ ngài há miệng ra cho con đổ thuốc vô trong miệng đó. Ông nằm yên vậy mà tự nhiên há miệng à, há miệng đổ thuốc xong rồi cô đó cô nói trời ơi cái ông bác sĩ đó ông làm ngài hòa thượng tôi thấy chịu ngồi tôi bỏ tôi đi ra. Ông kêu ông kia cầm cái giò, ông dỡ cái đầu của ngài lên, ông bật lên ngồi xuống, ông thả xuống như vậy, bật lên ngồi xuống, thả lên đứng vậy. Hỏi ông làm gì vậy? Ông nói không làm thì đợi thuốc không chạy. Cố làm cuối cùng để qua thử làm có được không để mà cứu hòa thượng. Chứ bây giờ cái cơ thể hòa thượng là tới phút chót là ông làm gì được hết trơn. Ông kia giữ cái đầu, ông giữ cái chân, ông bật cái đầu, ông đẩy cái đầu lên. Rồi ông làm không được, rồi ông tới rồi này, ông kêu vẫn giữ cái đầu, ông bật cái chân lên. Cứ bẻ tới, bẻ lui, bẻ lui, bẻ tới, bẻ lui, bẻ tới vậy. Cô đó cô sợ quá, cô không nghĩ ra. Cô nói về kể cho ông từ xưa, tôi đứng đó mà tôi thấy mà. Còn có một vị hòa thượng á, đi tới thăm mà nghe giống như là ai gì đấy mà xúc miệng á. Để ông hòa thượng đó bị nước ở trong phổi á. Phút chót rồi trời ơi đau quá mà nằm mà thở nó rột mà đều nằm im lặng, không có nói năng gì được. Trong này cái chục câu chuyện như vậy đó.